Bất diệt kiếm thể, chương 660. Huyết mạch truyền thừa, hạ, góc truyện audio.com. Đám người ở trước cửa xương phòng nhao nhao ồn ào. Mọi người im lặng một chút. Một lão già 70-80 tuổi chống gậy từ bên trong đám người đi ra. Lão nhân tựa hồ ở rất có uy vọng trong trấn. Mọi người thấy lão nói đều an tĩnh cả lại. Tỷ nữ ôm chặt hài nhi trong ngực, ánh mắt chăm chú nhìn lão nhân chậm rãi bước tới gần, giống như sợ hãi lão sẽ thừa dịp nàng không chú ý mà đem thiếu chủ cướp đi, lại không suy nghĩ đến lão nhân có năng lực như vậy hay không. Bất quá cũng khó trách nàng tiền thân là một cô nhi từ bên ngoài lưu lạc đến tận đây, nếu như không phải gia chủ Thạch ra đời trước là phụ thân của Thạch Tâm thu lưu nàng đã sớm bị đám lưu manh trong trấn quần ẩu đến chết. Cho nên nàng vẫn luôn xem người Thạch gia như thân nhân, lại tận mắt nhìn thấy Thạch Tâm sinh ra, luyện kiếm, kết hôn, cảm tình không phải hai, ba câu có thể biểu đạt. Mà lúc này phu phụ Thạch Tâm sinh tử không biết, nàng ôm trong ngực lại là huyết mạch duy nhất của Thạch gia, cho dù muốn nàng lấy mạng đổi mạng, nàng cũng muốn vì Thạch gia giữ lại hy vọng duy nhất này. Nhìn lão giả đi đến trước mặt, tỷ nữ nhịn không được lên tiếng cầu xin. Van cầu các ngươi, không nên thương tổn hài tử này, nó không phải cái gì yêu ma chuyển thế, các ngươi nhìn tiểu hài tử có bao nhiêu đáng yêu, như thế nào có thể là yêu ma. Nói xong, còn đem khuôn mặt non nớt con đang ngủ say đưa đến trước mặt mọi người. Chúng ta không thể lưu mối họa như vậy ở trong trấn. Lão nhân nhíu mày trầm giọng nói, nếu không phải yêu ma thượng thiên như thế nào hạ xuống thiên phạt, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, vì an toàn cho mọi người, chúng ta phải dìm chết nó. Ngươi cũng chỉ là hạ nhân của Thạch gia mà thôi, chỉ cần ngươi giao tiểu yêu ma trong tay ra chúng ta sẽ không làm khó dễ. Không, không, không phải, nó chỉ là hài tử vừa mới xuất sinh một ngày mà thôi, thật không phải yêu ma như các ngươi nói. Vậy ngươi giải thích thiên phạt ngày hôm qua thế nào? Một đại hán thô kệch đi lên chất vấn, nói không chừng trên dưới Thạch phủ các ngươi đều là yêu ma, mọi người đều mấy đời ở tại năm dặm trấn, các ngươi nói các ngươi có khi nào nhìn thấy có người bị thiên lôi đuổi đánh, mọi người nói có phải hay không? Chúng nhân đều ùa theo, đem tiểu yêu ma giao ra đây, trong đám người không biết là ai đi đầu kêu một tiếng. Giao ra đây, mọi người đều kêu gào lên, mọi người im lặng khụ khụ im lặng một chút. Lão giả ho khan xoay người đưa tay đè lên ngực quát lên. Lão giả này ngày thường ở trong trấn uy vọng khá cao, lúc này nghe được lão mở miệng, mọi người lập tức an tĩnh lại. Lão giả thấy thế vừa lòng vuốt vuốt cằm tức khắc quay đầu nhìn tỷ nữ sắc mặt trắng bệch nói. Ngươi cũng thấy được đây là quyết định của mọi người trong trấn, ngươi đem tiểu yêu ma giao ra đây thu thập chút nữ trang rồi rời khỏi nơi này đi. Không thì một lát nữa mọi người động thủ tổn thương đến gân cốt là trách không được ai. Nhìn các khuôn mặt trước kia quen thuộc hoặc là xa lạ, tỷ nữ không có nói thêm cái gì, nàng cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, lúc trước gia chủ Thạch gia đời trước thu lưu nàng, cũng không có nói cho nàng nhiều về quá khứ của Thạch gia, nàng chỉ biết cần cù chăm chỉ làm việc báo đáp ân tái sinh của Thạch gia, cho dù trả giá bằng sinh mạng này vốn đã phải mất từ lâu. Không có tranh biện, chỉ gắt gao ôm chặt hài như trong lồng ngực, ánh mắt tỷ nữ đầy kiên định. Lão giả thấy thế, biết khuyên bảo thế nào cũng không có. Góc truyện audio.com. Hiệu quả gì, cảm thấy mê hoặc không thôi, tỷ nữ này vì sao bảo hộ tiểu yêu ma này như thế? Lão nhân lắc lắc đầu rồi lui về đám đông. Không phải sao, bảo hộ tiểu yêu ma này thì có chỗ tốt gì? Bất quá có vẻ mọi người trong trấn ai cũng nhìn qua hài nhi trong tã lót ngủ say trong tã lót một lần. Nói là yêu ma chỉ là mọi người suy đoán mà thôi, nhưng một truyền 10, 10 truyền 100, cái gì cũng đều biến thành thật, thế sự là khó liệu như thế, lời người đáng sợ cũng không phải tin đồn vô căn cứ, lại có thể nói cái gì? Mà nhìn thấy lão giả lui trở về, cái thợ săn cường tráng trong trấn liếc nhau, đi ra đám người, tỷ nữ sợ hãi thối lui về phía sau. Một bên đi tới, một bên lui về phía sau, chỉ trong ngắn ngủi vài thợ săn đi tới trước mặt tỷ nữ, chỉ thấy một người trong đó vươn tay bắt được một góc tã lót, tỷ nữ bất ngờ không kịp đề phòng, tức khắc bị hắn bắt lấy. Thợ săn dùng sức lôi kéo tỷ nữ lập bị kéo lảo đảo tới phía trước vài bước, lại vẫn ôm chặt tã lót, không cho hắn khẽ động một chút. Lúc này, hài tử bên trong tã lót đột nhiên bị lực kéo đánh thức, hai mắt lim dim mở ra, vươn đôi tay nhỏ bé nghĩ muốn chạm đến bàn tay thô to đang nắm một góc tã lót kia, lại không biết thời điểm sống chết đã tới, mà chủ nhân bàn tay kia chính là đang muốn cướp lấy sinh mệnh nhỏ bé của nó. Hai gã thợ săn bên cạnh thấy thế, một người bước tới kéo lấy một góc tã lót khác, người còn lại chuyển tới phía sau tỷ nữ, vươn tay giữ lấy hai cánh tay tỷ nữ, muốn kéo tay nàng ôm tã lót ra. Tỷ nữ như đột nhiên phát điên, cúi đầu cắn vào cánh tay thợ săn kéo tã lót đầu tiến, thợ săn bị đau kêu thảm thiết một tiếng liền rút tay về. Con người ở sống chết trước mắt luôn luôn có thể bộc phát ra tiềm lực kinh người, tỷ nữ cư nhiên như kỳ tích tránh thoát hai gã thợ săn còn lại bắt lấy tay, hướng về phía trước cánh cửa bên trái đám người phóng đi. Mọi người dường như bị hành động kinh của tỷ nữ kinh sợ, mãi đến khi tỷ nữ ôm tã lót chạy đến cách cánh cửa vài trượng mới có phản ứng lại. Bắt lấy nàng, lão giả ra lệnh, tức khắc vài tráng hán trong đám người hướng tỷ nữ lao tới, mọi người cũng đi theo. Mắt thấy tỷ nữ sắp chạy tới Sienus cửa, đám người nôn nóng ném ra mọi thứ có trong tay như thái đao sắc bén, thiết chùy trầm trọng của thợ rèn, còn có phụ nhân thậm chí ném ra hoa quả mới mua. Rất nhiều đồ vật thiết chùy trầm trọng kia ngay tại lúc tỷ nữ một chân bước ra khỏi cửa, hung hăng đập vào sau gáy nàng. Thời gian ở giờ khắc này cùng với động tác của tỷ nữ giống như đình trệ lại, từng dòng máu đỏ tươi chảy ra, thân thể tỷ nữ chậm rãi mềm nhũn ngã xuống mặt đất, không có phát ra một tiếng rên gì, liền nhắm lại hai mắt, chỉ là cánh tay ôm tã lót càng thêm thắt chặt. Không trung âm u đến mức chỉ còn lại có màu xám, một tầng khói mù thật sâu bao phủ, hỏa quang bao quanh thạch phủ càng thêm chói mắt, khói đặc ở không trung bốc lên, vờn quanh không tan. Năm dặm chấn, bên cạnh một chiếc giếng, mơ hồ truyền đến tiếng hài nhi khóc khàn khàn, tựa hồ đã khóc rất lâu. Đi đến gần liền phát hiện trước giếng nước vây quanh một đám người, là gã thợ săn bị cắn thương tay, ở trong tay hắn ôm đúng là huyết mạch duy nhất còn lại của thạch gia. Lão giả kia cũng như cũ chống gậy bên cạnh, trầm mặc một lúc lâu, tựa hồ bởi vì tỷ nữ chết cảm thấy tiếc hận, buồn cười. Vẫn là, rốt cuộc lão giả thở dài, nói, động thủ đi, nghe vậy, thợ săn chậm rãi đi. gocchuyenaudio.com, đến bên cạnh giếng nước lại quay đầu nhìn về phía lão giả. Động thủ đi, mọi người cũng tản đi. Lão giả nói xong, cũng không đợi cái gì liền xoay người rời đi. Thật sâu hít một ngụm khí, nhắm lại hai mắt, thợ săn đem tã lót trong tay nâng lên cao, nhắm thẳng miệng giếng tĩnh mịch ném xuống, cũng không chờ nghe thấy âm vang, liền xoay người theo đám người rời đi. Không ai chú ý tại đáy giếng sâu thẳm, một luồng kiếm quang màu hồng đen chợt lóe rồi biến mất. Đỉnh tuyết sơn ngoài trấn, không khí một trận vặn vẹo, một cái nhân ảnh thoáng hiện, đúng là Hắc Y trung niên đi cùng Lục Thanh. Giờ phút này ở trên tay hắn ôm một cái tã lót, đúng là huyết mạch duy nhất của thạch phủ. Cúi đầu nhìn kia hài nhi mới được chính mình cứu về, khuôn mặt non nớt còn mang theo nước mắt, cũng vì khóc mệt mà ngủ. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai nhân tình ấm lạnh thế sự như đao. Hắc Y trung niên thở dài một hơi, nói, một đám người ngu muội, thật sự là ngu muội đến buồn cười. Bên cạnh Lục Thanh ngẩng đầu nhìn, xem đỉnh núi đầy tuyết trắng, vẫn luôn áp buông lãnh như vậy. Trước đó hết thảy mọi thứ, hai người Lục Thanh đều xem ở trong mắt, bất quá thiên đạo lôi kiếp lực cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay. Một khi nhúng tay vào, không nói lượng tăng lôi kiếp tăng mạnh gấp bội, càng là định trụ bọn họ, đến một khắc hạ xuống liền không phải lôi kiếp mà là thiên phạt. Có kiếm giả độ lôi kiếp, lại chưa từng có kiếm giả có thể vượt qua thiên phạt, thiên đạo uy nghiêm, không cho khinh nhờn. Khiến Lục đại sư chê cười. Hắc Y trung niên mở miệng nói, hai từ này, Lục Thanh ngưng thần nhìn lại, đã thấy chung quanh tã lót trong tay Hắc Y trung niên thế nhưng tự động tụ tập một tầng thiên địa nguyên khí mỏng manh. Thiên địa nguyên khí lúc này đang chậm rãi thấm vào trong cơ thể hài nhi, không ngừng làm dịu này gân cốt huyết nhục cho tới kinh mạch đều bất chi bất giác quẩn dưỡng chứng đại. Thể chất bậc này, là kiếm giả trời sinh. Hắc Y trung niên gật gật đầu, chân long nhãn thông suốt hết thảy, hướng tới trên người hài nhi quét tới. Hàn băng thể chất, Lục Thanh ngẩn ra, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ đơn giản như thế? Mà theo chân long nhãn xâm nhập, Lục Thanh lại lập tức phát hiện ở trong cơ thể hài nhi, hàn băng khí nồng đậm cũng không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là tại bên trong hàn băng khí đồng thời có được một cổ kiếm ý to lớn mờ mịt thâm uẩn bên trong, giờ phút này như phát hiện hắn thăm dò, có chút dục dịch lên. Thu hồi ánh mắt, trong lòng Lục Thanh hơi hơi thở dài một hơi, hiện giờ hắn cũng không thích hợp thu đồ đệ, nếu không với tư chất như thế, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sinh tử môn tuy rằng là tông môn nhân đạo, nhưng tốt xấu cũng là tồn tại có thể so với tông môn cấp bạch linh, đứa nhỏ này tiến vào bên trong tuy rằng khó tránh tu luyện sát lục kiếm đạo nhưng mà vẫn là có chút bảo hộ. Dừng một chút, Lục Thanh mở miệng nói, các hạ hình như là biết huyết mạch truyền thừa, cách chương.